Today's enlightening entertainment will be presented in Alasis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Điện ảnh đã được du nhập vào Âu Lạc, Việt Nam từ cuối thập niên 1890 và bắt đầu khởi sắc từ năm 1923 khi xuất hiện phim truyện đầu tiên do người Pháp và người Âu Lạc cùng thực hiện, phỏng theo tuyệt tác phẩm Kim Vân Kiều của đại văn hào Nguyễn Du. Tiếp nhận kỹ thuật hiện đại của nền văn minh thế giới, phối hợp với nền tảng nghệ thuật truyền thống đa dạng sẵn có của dân tộc, nghệ thuật điện ảnh Âu Lạc hiện nay không ngừng phát triển, làm phong phú cho khu vườn văn hóa của xứ sở. Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu xinh đẹp của chúng ta.
Bộ phim Long Lành Nổi Tiếng Thay Tên được phóng tác dựa trên truyện cổ Phật giáo về một chàng thanh niên sinh năng hiền hậu nhưng số phận không may. Câu chuyện là một nhắc nhở về nhân quả hiện tiền. Những việc làm của một người có thể chuyển hóa được tiền căn ngay trong hiện kiếp. Trong kỳ phát hình trước, Hương Nhi là một người làm công cần mẫn cho gia đình ông Thịnh, được mọi người thương mến. Ông Vũ, một người giỏi về tướng số và là bạn thâm niên của ông Thịnh, từ xa đến viếng thăm, đúng vào lúc bà Thịnh đang lâm trọng bệnh. Nhìn qua sắc diện Hương Nhi, ông Vũ cho biết rằng gia đình bạn lâm nạn là do hung tướng của người hầu, nên ông Thịnh buộc lòng phải để người giúp việc tính cận của mình ra đi. Sau khi rời khỏi nhà ông bà Thịnh, Hương Nhi tìm mãi nhưng vẫn không được việc làm. Một hôm, anh nhặt được một túi vàng. Tuy bản thân anh rất nghèo, nhưng nghĩ đến nỗi khổ của người mất của, anh quyết định chôn túi vàng, chờ trả lại cho người chủ cũ. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức phần kết bộ phim Long Lành Nổi Tiếng Thay Tên, kịch bản của soạn giả Nguyên Chơn, đạo diễn Châu Minh Xuyến do Chu Hoàng Pháp thực hiện, với sự góp mặt của các diễn viên Quách Khoa Nam trong vai Hương Nhi và Hương Vang, Mai Thành trong vai ông Hai Thịnh, Diễm Kiều trong vai bà Hai Thịnh, Bích Tranh trong vai cô Nghị, Trương Hoàng Long trong vai ông Nghị Thanh, Uyên Trinh trong vai bà Nghị Thanh, Hữu Thành trong vai ông Vũ, Lê Cường trong vai Đô Quảng cùng các diễn viên khác.
Chuyện gì vậy? Sao tôi sống được đây trời? Ai, tức chết tôi rồi, trời ơi.
Ủa, anh kia ơi. Có chuyện gì mà anh ngồi rầu dữ vậy? Có chuyện gì vậy?
Cậu em à, số tôi thật là xui xẻo. Chủ tôi giao cho tôi một túi vàng để đi cứu trợ làng bên kia bị nghèo đói lũ lụt, hạn hán mất mùa. Nhưng mà tôi chưa làm được. Chuyện ngày hôm qua nó là như thế này nè. Chú ơi.
Xin chào. Mời quý khách ngồi. Chẳng hay quý khách vào đây nghỉ trọ qua đêm hay là ăn tối thôi à?
Dạ, tôi chỉ nghỉ trọ thôi à.
Ồ, tốt lắm. Ở đây tiện nghi nhất dùng đấy. Mời quý khách theo tôi nha. Đi theo, dạ. Theo tôi. Tối đêm nay quý khách nghỉ ở đây à? Dạ, có gì cần thiết thì xin quý khách gọi tôi.
Dạ, cảm ơn.
Xin chúc quý khách ngủ ngon nha.
Dạ, dạ.
Đi luôn rồi. Vậy là tên trộm đã cao chạy xa bay rồi.
Không, sau khi tôi đi hô á, dân làng có chia nhau tìm kiếm và đã bắt được nó, nhưng vẫn không tìm ra cái túi vàng, vì hắn đã đánh rơi trong lúc đang chạy trốn chết.
Hắn có nói thật không?
Lúc đầu thì cũng không ai tin, nhưng hoàn toàn là sau này đều tin cả. Bởi vì những lời của hắn khai đó hoàn toàn trùng khớp. Trong lúc hắn đang bỏ chạy thì không có thời gian để cất giữ hoặc là giao cho một người nào khác.
Vậy thì tại sao mọi người không chia nhau ra tìm kiếm?
Tôi có lang thang tìm kiếm suốt cả đêm và kể cả mấy ngày hôm sau, nhưng vẫn không tìm gặp. Hình như là túi vàng có phép tàn hình. Thế là số của tôi đã tận cùng rồi.
Tại sao anh không nghĩ khi tên trộm đánh rơi túi vàng thì có người khác nhặt thì sao?
vì số của tôi không tìm lại được nó. Bởi vì có ai thấy vàng mà không ham bao giờ?
Đúng á, ai cũng mơ cuộc sống đầy đủ, sung sướng, hạnh phúc. Nhưng mà tôi thấy anh á là người cũng khá giả. Không lẽ không đủ tiền để trả lại cho họ sao?
Với những lời gian xin thành khẩn của tôi á, thì chắc chắn là ông chủ Nghị Thanh sẽ bỏ qua tất cả, hạ cố mà bỏ cho tôi. Tôi biết rằng tôi sẽ mất lòng tin của ổng từ trước tới nay, mà điều đó là điều tôi ân hận nhất. Mà còn một điều rai rứt mãi trong tim, mà cả cuộc đời tôi không bao giờ tìm lại được.
Anh rai rứt chuyện gì? Có thể cho tôi biết không?
Dân làng bên ấy còn khổ lắm.
Con đói quá. Chú con đói quá. Ông ơi, chị em con đói quá, có gì cho em con ăn không? Ba má con đi đâu từ sáng tới giờ mà không thấy về. Ông ơi, ông con đói quá.
Bởi vì cái làng mình đều bị mất mùa cả mà, ai cũng đói như nhau. Ba má con phải qua làng bên để xin gạo đó. Nghe nói hai vợ chồng con Nghị Thanh á tốt bụng lắm mà, chắc chiều nay á ba má đem cơm về cho con ăn đó.
Thiệt không?
Thiệt.
Chú ơi, chú, chị em con đói quá, có gì cho em con ăn không? Em ơi, đứng dậy đi em. Cô ơi, cô, chị em con đói quá, có gì cho em con ăn không?
Ba ơi, ba, con xin không được kìa, ba ơi.
Ba ơi, ba ơi, ba ơi, đừng bỏ con, ba ơi.
Ba,
ba ơi.
Ông chủ của tôi bảo tôi mua gạo đem qua làng hạ để cứu giúp những người dân nghèo đói. Mất mùa, bên đó dân chết đói nhiều lắm rồi đó. Người ta đã chờ tôi từng giây, từng ngày. Thế mà bây giờ tôi không còn gì tất cả. Tội của tôi, lỗi của tôi, biết tàu ghe nào mà chở hết được.
À, nếu anh không chê tôi là người tò mò nhiều chuyện, anh có thể cho tôi biết trong túi của anh đựng bao nhiêu vàng bạc được không?
Cậu em à, cái chuyện này thì cả làng ai cũng đều biết hết rồi. Tôi cũng giấu giếm cậu để làm gì nữa. Cái túi đó
của anh không?
Làm sao cậu có được những thứ này vậy?
Tất cả là do trời định.
Tôi thành thật xin lỗi cậu. Suýt chút nữa là tôi hiểu lầm cậu là đồng lõa với tên trộm rồi đó. Thật là trời không nỡ hại người ngay mà.
Anh biết không? Lúc đầu á, khi tôi gặp, tôi mừng lắm. Tôi nghĩ là ông trời ban phước cho mình. Nhưng mà khi nghĩ lại, tôi thấy túi vàng gói ghém kỹ quá, tôi biết là có chủ, nên tôi mong có ngày trả lại cho chủ của nó.
Em thì nhỏ tuổi, nhưng mà đức thì lại rất lớn. Kể từ đây, dân làng Hạ đã được cứu sống rồi đó. Tôi tặng em một thỏi vàng để tỏ lòng biết ơn.
Thôi, nếu tôi muốn lấy á, tôi đã cao chạy xa bay rồi. Anh đừng làm hư cái tâm thật của tôi. Thôi, tôi đi nha.
Nè nè nè, khoan, cậu đi đâu mà gấp vậy?
À, thì
ở lại đây dùng cho tôi một bữa cơm đạm bạc nha. Anh em mình sẽ kết nghĩa anh em. Cậu có chê tôi không?
Tướng tôi á có số sát chủ nên bây giờ mới khổ vậy nè. Thôi, anh nhận tôi làm anh em là tôi mừng rồi. Tôi đi.
Không bao giờ về nha. Anh em mình cùng đi làm việc cho ông chủ trước đi. Sau đó đó anh sẽ dẫn em về ra mắt ông chủ. Chắc chắn là ông chủ sẽ nhận em làm việc đó.
Nhưng lỡ ông chủ không nhận thì sao?
Không sao đâu, anh là quản gia mà. Anh được bọc em được vài năm đó. Thôi, anh em mình đi nha. Dạ, ông cho gọi con.
Ừ. Việc ta giao cho chú cứu giúp người, ta thấy chú làm rất tốt, rất đáng khen. Ha.
Con đội ơn ông.
Ừ.
Dạ thưa ông, chuyện ông giao cho con làm thành công là nhờ một vị cứu tinh đó ông à.
Vị cứu tinh là?
Dạ thưa ông, chuyện số là nó như vậy nè. Hôm trước ông giao cho con số vàng để lo đi cứu giúp dân nghèo. Vô tình con đã đánh rơi số vàng đó. Rồi có một cậu thanh niên lượm được số vàng đó, đem đi chôn cất. Đến khi gặp con, cậu thanh niên mới giao số vàng lại cho con. Nay con về con bẩm báo lại cho ông biết.
Ừ.
Hưng Nhi ơi, Hưng Nhi.
À, anh đâu quản.
Ông cho gọi cậu kìa.
Dạ,
nhanh đi vô.
Dạ, con thưa ông bà.
Ừ. Con tên là Hưng Nhi.
Dạ, con tên là Hưng Nhi.
Ừ. Con ngồi.
Dạ. Dạ, con xin phép đứng hầu được ạ.
Nè con, ông kêu con ngồi, con cứ ngồi đi.
Ta nghe Đô Quảng kể chuyện về con. Thật sự là con không có họ hàng thân thích gì ha?
Dạ, từ nhỏ tới giờ con không biết cha mẹ mình là ai hết. Những người trong làng thay phiên nhau đùm bọc nuôi nấng con. Mà trong làng ai cũng khổ hết. Vì vậy khi 10 tuổi, con đã đi ở đợ cho người nhà giàu rồi.
Con côi cút mà lại nghèo. Đã vậy mà thấy vàng rơi của rơi không tham. Thôi thì như vậy, gia đình ta cũng đơn chiếc, muốn nhận con làm con nuôi, không biết ý con như thế nào.
Dạ, dạ.
Sao con?
Ông bà thương tình nhận con làm con nuôi, con xin đội ơn. Nhưng phận con nghèo hèn, được ông bà thương tình cho ở lại đây để sai khiến là con vui rồi. Con không dám.
Nếu người nhặt cái túi vàng đó không phải là con mà là cái người khác thì giờ này chắc dân làng Hạ đói khổ lắm. Đã là người mang ơn, Đô Quảng mang ơn con. Ta là chủ của Đô Quảng mà không biết mang ơn, người mang ơn mà không biết báo đáp thì còn gì là người nữa.
Dạ thưa ông bà, từ nhỏ đến giờ con chưa có cuộc sống hạnh phúc khi có cha mẹ, được ông bà thương tình nhận làm con nuôi. Ơn đức này con không bao giờ quên.
Thôi kìa
con xin đội ơn.
Không không, đứng về đi con. Kể từ giờ phút này ta muốn đổi tên con là Hưng Bang. Hy vọng cuộc đời con sẽ khá hơn, đổi mới hơn ha.
Nhớ nghe không, là Hưng Bang nghe không?
Dạ con đội ơn.
hả?
Ở đây luôn ba.
Cậu chủ về rồi hả?
Dạ.
Ở đâu?
Thưa cha mẹ, con đã về.
Ừ.
Con tôi đã được làm quan rồi.
Thưa cha mẹ, con được như ngày nay là nhờ công ơn của cha mẹ. Xin cha mẹ nhận nữa con một lại.
Ôi, thôi con, đứng lên đi con. Đứng lên đi con, đứng lên.
Con giỏi lắm. Con giỏi lắm, khá lắm không? Con vất vả học tập ngày đêm, luyện võ suốt ngày đêm. Giờ được làm quan là cha mẹ nở mặt nở mày lắm rồi.
Con à, sao con ốm vậy? Họ không cho con ăn no hả?
Không có đâu mẹ. Tại vì cuộc thi rất là căng thẳng
à.
Con phải luyện tập hàng ngày. Với giả lại, trong trường đấu á có rất nhiều người giỏi giỏi hơn con. Con phải cố gắng tập trung, mong thắng được.
Vậy là mẹ hiểu rồi.
Thôi thôi thôi, đi đường xa mệt nhọc vất vả lắm. Bây giờ con với mấy chú vô tắm rửa nghỉ ngơi. Cha mẹ đặc biệt mừng, mời hết tất cả bà con lối xóm dân làng lại ăn mừng với gia đình mình.
Đúng rồi đó con, đi đi.
Con xin phép cha mẹ. Anh Đâu Quảng.
Ngày đã đổ quan rồi à?
Em đã thi đổ rồi. Anh không mừng cho em sao?
Mừng. Anh mừng cho em nhiều lắm chứ. Nhưng mà ta anh đang bẩn, đang lắm lem như thế này, sợ đất với mồ hôi nó sẽ làm bẩn áo của em.
Anh Đâu Quảng nè, em cũng đã từng ở đợ, cũng từng đổ mồ hôi. Em không thấy có gì dơ bẩn hết. Bấy lâu nay em lên kinh ứng thí, anh ở nhà thay em làm lụng tất cả mọi việc. Công ơn đó đối với em cũng quá lớn rồi.
Đây mới thật là hưng bang của anh đây nè.
Anh Đồ Quảng.
Muốn miếng nước đi không?
Để đó tôi.
Là ông à, thằng Hưng Bang nhà mình á, nó đã công thành danh toại.
Ừ.
Vậy ông tính lo bề gia thất cho nó như thế nào đây?
Thì tôi cũng đang nhờ các lão làng tìm mai mối cho nó đây.
Thưa cha mẹ.
Con bưng cái gì vậy con?
Dạ, thưa mẹ, hôm trước con nghe mẹ nói thích ăn chè trân châu hạt sen, nên hôm nay con sai lính hầu lên phủ mua về, chính tay con nấu lấy. Con xin dâng lên cha mẹ. Con mời mẹ.
Mẹ cảm ơn con.
Thưa cha.
À.
Ngon quá.
Cha thơm quá bà ha. Tôi với bà có phước đức lớn lắm. À. Mới được ông quan ông tự tay nấu chè cho mình ăn.
Ừ. Nè con. Con ngồi xuống đi.
Dạ.
Nè, hôm nay trên công đường ra làm sao hả con?
Dạ thưa mẹ, hôm nay trên công đường có 2 vụ kiện, nhưng mà con đã xử lý ổn thỏa hết rồi.
Ừ.
Cha mẹ dùng chè đi, kẻo nguội.
Ừ. Nè con.
Dạ.
Cái đạo làm quan rất là khó, phải hết sức công chính liêm minh, không được sai trái, không được hà hiếp dân, phải hết sức công tâm nghe chưa?
Dạ.
Ông bà xưa có nói, có đức mặc sức mạng. Mai này cáo lão từ quan thì trong lòng nó cũng nhẹ nhàng thanh thản.
Con xin vâng lời cha dạy.
Ừ.
Con sẽ cố gắng làm một người quan tốt. Có gì cha mẹ chỉ bảo thêm cho con.
Con đã làm quan mà giữ tròn cái đạo hiếu như vậy, cha mẹ vui lắm. Mai mốt 100 tuổi già cũng lấy làm mãn nguyện. Vẫn còn một điều đáng lo.
Cha lo chuyện gì ạ?
Con à, cha mẹ muốn con sớm lập gia thất để có cháu ẩm bồng.
Dạ. Để thầy uống miếng nước này con.
Dạ không, được rồi ông.
Ê.
Con đang cứu cái cây đu đủ này nè.
Ờ. Nó ngã rồi mà trái nó sai thiệt nha. Cái nước này của ông Mỹ nó nấu á, con uống miếng đi.
Dạ. Ê. Ê. Con cảm ơn. Dạ.
Ráng cứu nè con.
Dạ.
Ê.
Con cảm ơn ông.
Ừ. Ông vô nghe.
Dạ. Con mời mẹ.
Con à.
Dạ.
Con có điều gì muốn nói phải không?
Dạ. Dạ con thưa với cha mẹ, cuộc sống của con bây giờ là quá hạnh phúc rồi. Đôi lúc con tưởng là mình nằm mơ, nhưng mà con vẫn có một điều băn khoăn.
Vậy con cứ nói cho cha mẹ nghe đi, con đang lo chuyện gì?
Dạ con không biết là sau khi con đi, gia đình của ông Thịnh ra sao nữa. Thú thật là gia đình đó tốt với con lắm.
Vậy con có muốn trở về thăm không? Ừ?
Dạ.
Chứ theo cha thì con nên trở về thăm, vì đó là đạo lý gần người.
Đúng rồi con.
Dạ con đội ơn cha mẹ.
Tư ơi.
Dạ.
Ghe về cả con.
Ủa.
Ghe leo về leo lên kiểm tra hàng hóa đàng hoàng tử tế cho ông coi coi.
Ủa ghe về rồi mình làm gì không?
Thì ra leo lên kiểm tra.
Để thăm con đi.
Rồi.
Ủa mà ông ơi, cái bữa bà gì bà ông dặn con á?
Cái bà đó là bà Bảy Cơ.
Dạ.
Con đi qua bệnh đó. Nói với bà
sao không?
Là cái phần gạo đó
dạ.
Bà chia giùm cho ông 40 phần
dạ.
Để giúp đỡ cho những người nghèo. Nhớ là Bảy Cơ ghen.
Dạ sao con đi.
Ừ.
Trời ông quên nữa ông ơi.
Gì hả?
Hình như có khách kiếm ông á.
Ai vậy con?
Con không biết nữa. Mà nhìn họ sang trọng lắm
à.
Chắc là người trên tỉnh ông.
Đi mấy người?
Trời ơi con thấy đi đông lắm.
Ừ.
Quá đông hả con?
Mời vô.
Dạ mời vô đi.
Mời vô.
Trời ơi. Tới rồi kìa ông ơi. Ông tới rồi kìa.
Dạ thiệt quá hân hạnh cho già. Dạ mời quý khách ngồi.
Thưa ông, con là phận tôi tới, làm sao lại dám ngồi ngang hàng với chủ được. Con Hưng Nhi thấy ông ơi.
Trời Hưng Nhi. Ơi ơi con.
Trời ơi ông nhớ con quá Hưng Nhi ơi.
Ông ơi. Ông khỏe không anh?
Ông khỏe lắm.
Con nhớ ông lắm.
Con đậu đại sao ông ơi?
Dạ con đã thi đậu đạt rồi ông ơi.
Dạ dạ con.
Dạ.
Con đậu rồi. Con làm quan rồi phải không con?
Dạ.
Trời ơi ông mừng cho con quá. Ba ơi. Hưng Nhi nó về ba ơi. Ba.
Ơi ơi, con ơi con giỏi quá con.
Ông mừng cho con quá con.
Ông mừng quá con.
Ông thiệt tình có lỗi với con quá. Hôm trước vì ông nghe lời một người bạn cho nên ông mới đối xử tệ với con. Thiệt tình 100 lần xin lỗi, 1000 lần xin lỗi cũng không thể nào tha thứ được tội lỗi của ông.
Ông đừng có nói vậy. Có thể đó là thử thách trong đời của con. Con không oán trách ông đâu.
Con biết không, hôm trước ông nghe với huyện có một ông quan thanh liêm. Ông quan rất là giỏi. Bây giờ mới biết ông quan đó là con. Thiệt Ông mài phước quá trời quá đất.
Ông ơi, từ nay ông hãy gọi con là Hưng Bang. Vì đó là cái tên mà cha mẹ nuôi đặt cho con.
Con không bắt lỗi với ông chứ.
Con đã quên chuyện cũ hết rồi. Hôm nay con trở về đây á, chẳng qua là muốn thăm lại ông bà. Ông bà nhớ không, ngày xưa ông bà cũng đối xử với con tốt lắm.
Thiệt, cảm ơn con. Thiệt, cha mẹ con có phước lắm mới sanh ra một đứa con rất là tốt như con. Ông cảm ơn con.
Con bụ ghê thầm.
Vậy hả? Nói ông chờ ông chút.
Ông
đâu?
Ủa?
Bạn nha. Chào ông bố.
Ôi, chào anh
à. Gia đình bình yên hết chứ.
Cảm ơn anh. Vẫn khỏe bạn bình yên.
Dạ, mời anh ngồi, mời anh ngồi. Dạ.
Sao? Con cháu Mỹ cỡ này nó còn làm việc ở trong phòng thuốc không?
Dạ con.
Dạ.
Nhưng mà không giấu gì anh, cháu nó làm mà cũng không có được thường xuyên lắm.
Vậy hả?
Nhưng mà thiệt với anh nghe, nó mát tay sao á. Hãy nó vô nó hút thuốc ở trong chùa cho mấy cái người bệnh, cái đem về cái ta uống cái ta hết trơn. Thiên hạ ta lợi gì, ta mừng, ta cảm ơn biết bao nhiêu đó. Giáo gì anh. Dạ mời anh uống nước.
Con nhỏ ngộ thiệt.
Dạ.
Nhà cửa khang trang về lại không mê, đi vô chùa để giúp người.
Dạ. Thiệt tình mà nói với anh. Vô chùa đó cũng có nhiều cái điều lợi lắm. Nội cái mà vô chùa nghe kinh Phật, rồi về mình theo kinh Phật, mình làm đúng theo kinh Phật. Thì đó cũng là một cái phần lớn để mình làm cho giúp cho chồm sớm mình được bình yên đó không?
Vậy chứ, vậy chứ sao?
Bởi vậy
người ta không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Thì còn gì bằng?
Bởi vậy cho nên tôi nói thiệt với ông Bủ nha. Đầu rài á, tôi ráng sắp xếp công việc nhà của tôi cho nó gọn ghẽ lại. Rồi tôi dành thời giờ để mà vô chùa mà nghe tụng kinh niệm Phật.
Vậy
trời ơi, mỗi lần mà tôi nghe được kinh Phật ở trong chùa, cái tôi về cái tôi thấy tâm hồn nó phơi phới ghê.
Trời hay quá.
Dạ.
Nè, do đâu mà ông nghĩ ra vậy? Chứ từ lâu rồi trước là tôi đâu có nghe ông nói là lên chùa rồi làm công quả rồi niệm Phật rồi giúp đỡ người nghèo gì đâu mà bây giờ vậy. Hay quá.
Tình thì tâm sự tôi cũng nhờ con Mỹ con gái tôi. Nó tỉ tê riết rồi tôi cũng làm quen nghe theo nó. Chà, tôi nói thiệt với ông nghe, nhờ có nó. Chứ rồi tôi ráng tôi làm, bây giờ tôi lo cho cái việc chung. Chứ hồi không có nó chắc tôi cứ ngại tối tôi lo cái việc riêng tư của tôi thôi, chứ tôi đâu có lo việc
hay
chung.
Hay quá rồi chứ. Nè, ông có được đương gái vậy là quý lắm
rồi. Dạ, phải rồi. Dạ. Mời ông uống nước. Bay à, thêm trà bay ơi.
Dạ. Dạ.
Chú làm việc gì với ông trong nhà này?
Dạ.
Nè, ngồi đây đi rồi nói chuyện.
Dạ không, con là phận tôi tới, con không dám.
Chú này làm việc trong nhà lâu chưa?
Dạ,
tôi nhìn cái tướng sắc tướng không phải là gia nhân tôi tới đâu nghe.
Ông ráng ông nhớ nó coi.
Nhà ông đông quá, tôi đâu có nhớ nổi. Nhưng mà cái chú này quen lắm.
quen à?
Tướng này quen quen mà. Quen lắm.
Chú này phải rồi, giống cái chú mà trước đây có cái tướng xấu mà ông cho nghỉ việc đó. Nhưng mà tướng chú này là tướng này tốt lắm.
Dạ.
Tướng này là tướng giàu sang quý phái đó nghe không?
Dữ à.
Ừ. Tướng này mà trong hai chú, hàng chú giống nhau lắm. Giống lắm. À. Chẳng lẽ hai mà một? Mà cái tướng xấu trước kia là biến mất, rồi cái tướng tốt này là do ân đức mà phát làm.
Dạ. Yeah.
Có thể là cứu người, hoặc là nhặt được của rơi lớn rồi trả lại cho người. Vậy không?
Dạ.
Yeah.
Đúng
rồi nha.
Thôi, con xin cáo biệt.
Dạ. Yeah.
Ông coi tướng hay quá chứ, thiệt là kỳ diệu mà.
Cảm ơn ông quá khen.
À, vậy thì cái dạng tướng của con người có thể biến đổi, đó là một cái điều thật là kỳ diệu không?
Nè, trong sách tướng có câu.
Dạ.
Hữu tâm vô tướng.
Hữu tâm vô tướng.
Tướng tự tâm sanh.
Tướng tự tâm sanh.
Hữu tướng vô tâm.
Hữu tướng vô tâm.
Tướng tùng tâm diệt.
Tướng tùng tâm diệt là sao?
Có nghĩa là lòng tốt mà tướng xấu, thì tướng theo lòng tốt mà hiện ra.
Dạ.
Còn tướng tốt mà lòng xấu, thì tướng theo lòng xấu mà tiêu mất.
Quá giỏi, quá giỏi. Ơi ơi, tài công bố quá giỏi.
Sao rồi? Chị Mỹ nè.
Hả?
Bộ chị định đến chùa này hoài như vậy sao? Chị không nghĩ đến chuyện sẽ lập gia đình hả?
Chắc chị không lập gia đình đâu.
Ừ, sao vậy?
Chị sẽ ở vậy để hàng ngày được vô chùa làm công quả, rồi phụng dưỡng cha mẹ nữa. Bây giờ đối với chị, điều này hạnh phúc lắm em à.
Chị suy nghĩ kỹ chưa? Nếu chị gặp lại người xưa thì sao?
Chuyện cũ cũng qua lâu lắm rồi. Bây giờ chị không có nhớ gì hết trơn á. Vả lại bây giờ cũng có công việc rồi. Sáng thì vô chùa làm công quả, rồi chiều về thì chăm sóc cho cha mẹ.
Em ủng hộ chị.
yêu sẽ nghẹn ngào. Em đã rời quê xa muôn dặm đường tình, đường nào em qua, còn đường anh xót xa.
Quý vị vừa thưởng thức phần kết bộ phim Lòng Lành Đổi Tướng Thay Tên, dịch bản của soạn giả Nguyên Trên, đạo diễn Châu Minh Xuyến, do Chu Hoàng Pháp thực hiện, với sự góp mặt của các diễn viên Quách Khoa Nam trong vai Hưng Nhi và Vinh Bang, Mai Thành trong vai ông Hai Thịnh, Diễm Kiều trong vai bà Hai Thịnh, Bích Trâm trong vai cô Nghị, Trương Hoàng Long trong vai ông Nghị Thanh, Yên Trinh trong vai bà Nghị Thanh, Hữu Thành trong vai ông Bửu, Lê Cường trong vai Đô Quảng cùng các diễn viên khác. Thanh Hải Vô Thường Sư đã trân trọng gửi quà tri ân Chùa Hoàng Pháp đã công phu thực hiện nhiều bộ phim và những vở tuồng cải lương chuyên chở ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Ngài chủ trì Thích Chân Chính cho biết mục đích của chùa là hoằng pháp lợi sinh và do đó khuyến khích mọi người phổ biến rộng rãi những bộ phim do chùa sản xuất. Đạo diễn Võ Tuấn Hải:
Tôi là xin cảm ơn thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư những cái món quà mà thầy trao tặng cho tôi và các anh em của đoàn làm phim Lòng Lành Đổi Tướng Thay Tên. Thì tôi cũng xin chúc là cái kênh truyền hình của thầy là một ngày là càng phát triển thêm, cho khắp thế giới này càng xem nhiều về cái chương trình của thầy, nói về ăn chay, nói về môi trường và văn hóa về Việt Nam. Theo tôi thì coi như là ăn chay là rất tốt cho sức khỏe. Theo tôi thì cái việc mà lợi ích của cái ăn chay là bảo vệ môi trường, và có thể nói là ăn chay sẽ làm cho cái con người ta sẽ là dịu hiền trở lại. Thì nhà tôi thì có nuôi một con chó, và thật sự thì gia đình tôi là rất thương nó và chăm sóc kỹ lưỡng cho nó. Thì phải nói thật sự là nó cũng rất mến những người trong gia đình, rất ngoan ngoãn. Thì coi như là biểu hiện của nó như mỗi lần mà phải nói là gia đình của ai mà đi về đó thì nó mừng quấn quýt dữ lắm. Thì theo tôi đó thì tất cả mọi gia đình mà có nuôi những cái con vật thì nên là yêu thương nó, nên là chăm sóc kỹ lưỡng, coi như chăm sóc chính cái bản thân của mình.
Phó đạo diễn Mai Dũng:
Xin chào thầy Thanh Hải. Nhận được quà của thầy gửi cho Mai Dũng rất là vừa xúc động mà vừa bất ngờ, bởi vì chương trình Lòng Lành Đổi Tính Thay Tên là nó cũng khá lâu, cũng mấy năm rồi, bây giờ thì lại nghe nói là phát sóng trên kênh của thầy và lại là gửi quà cho Mai Dũng. Mai Dũng xin cảm ơn thầy và chúc thầy lúc nào cũng khỏe mạnh và sẽ làm được nhiều việc nữa cho cuộc đời này. Gia đình Mai Dũng thì xuất thân cũng là đạo Phật, mình nghĩ nếu ăn chay thường xuyên á thì sức khỏe sẽ tốt, và nhất là về cái vóc dáng, về diễn viên á, thì nếu ăn chay được thì mình nghĩ sẽ tốt hơn là ăn mặn. Còn khi mà mình ăn chay á, mình sẽ thương động vật và mình cũng ít sát sinh, cái tâm hồn mình sẽ thanh thản nhiều hơn là suốt ngày mình phải giết một con vật, chẳng hạn giết con vịt, mình ăn giết con gà ăn, thậm chí giết con cá. Nhiều lúc đó mình ngồi suy nghĩ cũng thấy cũng tội nghiệp cho những sinh linh.
Nam diễn viên Khoa Nam trong vai Hưng Nhi và Hưng Bang:
Con chào thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư. Con Khoa Nam, con rất là may mắn được tham gia đóng vai chính trong phim. Con rất cảm ơn về những món quà của thầy. Thì món quà đó là những món quà tinh thần rất là lớn. Tại vì chuyện hình ảnh của tụi con được đi giao lưu, rồi được bạn bè Nam Châu biết đến là cũng đã khá mừng rồi. Còn được quà nữa thì một điều bất ngờ và cũng mừng hơn. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Con xin chúc thầy ở bên đó được dồi dào sức khỏe để thực hiện những ước mơ, những hoài bão, những công việc từ thiện và những điều tốt.
Nữ diễn viên Bích Trâm trong vai cô Mỹ:
Dạ, lời đầu tiên cho con xin gửi lời chào đến thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư. Con tên là Bích Trâm. Thật sự là con rất là bất ngờ. Thầy coi phim và cũng có tình cảm với lại những diễn viên trong phim, rồi nhận được một món quà từ phương xa của thầy, mặc dù là chưa có gặp thầy nhưng mà rất là xúc động nhiều lắm. Vì tự nhiên được thầy ưu ái nhiều như vậy, và con rất là hy vọng một ngày gần nhất sẽ được gặp thầy. Con xin kính chúc thầy thật là nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Nữ diễn viên Diễm Kiều trong vai bà Hai Thịnh.
Mô Phật, con là Diễm Kiều. Con thật sự là khi nhận được món quà của thầy Thanh Hải, Vô Thượng Sư, con hết sức là xúc động. Con không ngờ cái phim đó lại được thầy phát sóng cho tất cả mọi người xem, mà thầy lại có tâm muốn làm từ bi nghĩ đến những diễn viên chúng con. Thành thật cảm ơn thầy nhiều lắm.
Nam diễn viên Hữu Thạch trong vai thầy dạy võ.
Con xin chào thầy, con tên là Hữu Thạch. Con là một trong những người được thầy gửi món quà từ nước ngoài về. Thì con trước tiên là con xin nói thầy là về cảm xúc con thì con rất là hạnh phúc. Con xin chúc thầy được thật nhiều sức khỏe. Những ước muốn của thầy cho chúng sinh là con mong rằng thầy làm được, cũng như để cho cả thế gian có được những cái gì đó tốt đẹp hơn. Ăn chay á là cái đầu tiên, đó là sức khỏe. Bây giờ tất cả các cái bệnh nó liên quan tới động vật rất nhiều, còn thực vật thì là có ích cho sức khỏe đủ các kiểu hết. Cái thứ hai nữa đó là sự sát sinh á. Sự sát sinh nó dẫn tới là một cái thế giới nó mất cái tính nhân loại á. Giờ cái thứ ba là cái người ăn chay họ rất là hiền hòa. Nếu người ăn chay thì họ đối xử với nhau khác.
Nam diễn viên Huy Cường trong vai Tá Điền.
Xin chào thầy Thanh Hải, con là diễn viên Huy Cường. Hôm nay con được nhận một món quà của thầy, con thật sự rất là bất ngờ. Thật sự đối với một diễn viên mà làm một cái phim cách đây 4 năm mà thầy vẫn nhớ từng diễn viên một, dù vai nhỏ hay là vai lớn, làm cho con rất là cảm động. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Con cũng xin chúc cho thầy thật nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc truyền bá về Phật cho chúng con.
Chuyên viên quay phim Châu Ơn.
Kính chào thầy Thanh Hải, tôi tên Châu Ơn, quay phim. Tôi rất cảm ơn thầy về món quà thầy gửi cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn và chúc cho kênh truyền hình Vô Thượng Sư ngày càng phát triển để mọi người cùng xem và hưởng ứng. Ngày 11 tháng 5 năm 2010, Châu Ơn.
Nam diễn viên Mai Thành trong vai ông Hai Thịnh. Nam diễn viên Trương Hoàng Long trong vai ông Dị Thanh. Nam diễn viên Hữu Thành trong vai ông Vũng và đạo diễn Nguyễn Quân từng góp mặt trước đây trên truyền hình Vô Thượng Sư cũng đã nhận quà cùng lời chúc tốt đẹp nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị đạo diễn, soạn giả, diễn viên và chuyên gia trong mọi lĩnh vực đã góp phần hoàn tất bộ phim Lòng Lành Đổi Tướng Thay Tên, hầu nhắc nhở về sự thiện lành bên trong mỗi người và những giá trị đạo đức cao thượng. Nguyện xin Phật Trời gia hộ cho quý vị và gia quyến một đời sống an lạc, chan hòa trí huệ và tình thương.
Tôi là diễn viên điện ảnh Khoa Nam,
Xin chào quý vị khán giả đang xem đài truyền hình Vô Thượng Sư được phát sóng trên toàn thế giới. Và ngay bây giờ chúng ta hãy ăn chay, sống xanh, cứu địa cầu.
Tôi là đạo diễn Võ Tuấn Hải. Xin chào quý khán giả của kênh truyền hình Vô Thượng Sư được phát sóng trên toàn thế giới. Chúng ta hãy ăn chay, sống xanh để cứu địa cầu.
Tôi là nghệ sĩ Mai Dũng. Quý vị khán giả đang xem chương trình trên đài Vô Thượng Sư phát sóng trên toàn thế giới. Chúng ta hãy ăn chay, sống xanh, cứu địa cầu.
Cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình Văn nghệ Thiên Cung hôm nay. Tiếp theo đây là lời pháp cam lộ. Kính mời quý vị đón xem trên truyền hình Vô Thượng Sư vào thứ năm tuần sau, vở chèo Tiếng Hát Trương Chi của soạn giả Trần Đình Ngôn. Kính chúc quý vị và gia quyến một đời sống an hòa, hạnh phúc. Chúng tôi xin thân ái kính chào tạm biệt.
Thank you for your company on today's enlightening entertainment. Words of Wisdom is coming up. Please tune in on Supreme National Television next Thursday for the Orasi's Jail traditional opera entitled The Singing Voice of Trương Chi by playwright Trần Đình Ngôn. May you and your family be graced with harmony and joy. Farewell for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.